anh chị em rất thân mến, được cử hành thánh lễ trong một cái ngôi nhà thờ đẹp như thế này thật là một cái niềm vui và một cái sự hứng thú. Và hôm nay đặc biệt tôi được mời đến để cử hành thánh lễ Đức Mẹ Măng Côi trong cái bầu không khí hân hoan vui mừng này. Chắc Đức Mẹ cũng sẽ rất vui. Mà để dẫn đưa anh chị em vào cái ý nghĩa của cái ngày lễ hôm nay, thì trước hết tôi đặt một cái câu hỏi rất đơn giản, là anh chị em có tin Chúa không? Anh chị em tin như thế nào? Có tin một cách mạnh mẽ không? Anh chị em tin như thế nào? Đức tin có ảnh hưởng vào cuộc sống thực tế của anh chị em không? Anh chị em tin như thế nào? Đức tin có làm cho anh chị em vui sống hay không? Là lẽ sống của anh chị em hay không? Anh chị em thân mến, đức tin ấy là một cái ơn rất lớn của Thiên Chúa ban cho chúng ta, mà không phải mọi người đều có đâu. Chỉ những ai được Chúa ban cho và những ai mở lòng đón nhận ơn đó thì mới có niềm tin. Và cái niềm tin đó làm cho chúng ta hân hoan vui mừng như Đức Mẹ ở trong bài tin mừng hôm nay. Khi mà Thiên Thần đến chào Đức Mẹ thì Thiên Thần bảo là: kính chào bà đầy hồng phúc, hãy vui lên đứng đầy hồng phúc, đầy hồng ân, đầy ân sủng. Nghĩa là Đức Mẹ là cái con người đầy tràn cái niềm vui, đầy tràn cái sự hân hoan. Bởi vì Đức Mẹ là người có phúc, Đức Mẹ là người hạnh phúc. Và chính bà Elizabeth cũng đã nói với Đức Mẹ khi Đức Mẹ đến thăm, đã khen tặng Đức Mẹ: em thật có phúc bởi vì đã tin vào những điều mà Chúa đã hứa sẽ thực hiện nơi em. Cho nên đức tin đối với chúng ta nó quan trọng đến như thế, và nó là một cái ơn rất là lớn. Và cái ơn đó Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần hay là trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, chính Chúa Thánh Thần khơi dậy đức tin ở trong lòng chúng ta. Như Thánh Phaolô nói, không có ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu không phải là ở trong Chúa Thánh Thần hay là với sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Cho nên chính Chúa Thánh Thần khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Mà Chúa Thánh Thần không chỉ khơi dậy đức tin nơi chúng ta một lần mà thôi, rồi bỏ đó, tội nghiệp chúng ta quá, chúng ta có thấy Chúa đâu, có thấy ai đâu, không thấy gì hết. Khơi lên có một lần rồi bỏ đó, thì chúng ta, đức tin của chúng ta sẽ tàn lụi nhanh chóng. Trái lại, Chúa Thánh Thần không ngừng khơi dậy đức tin ở trong lòng chúng ta. Và Chúa Thánh Thần có nhiều cách để khơi dậy đức tin ở trong lòng chúng ta. Mà một trong những cách mà Ngài dùng ở trong lịch sử đó, đó chính là cái ăn hạt măng côi của mẹ Maria. Và trong lịch sử Ngài đã giao cho dòng Đa Minh làm gia sản đó. Bây giờ dòng Đa Minh có lẽ lâu rồi cũng hơi quên đó. Bây giờ ý thức lại đó, gia sản mà Thiên Chúa, mà Thánh Thần của Thiên Chúa đã trao cho mình. Và mình phải củng cố, mình phải phổ biến, mình phải chia sẻ. Tại sao Chúa Thánh Thần lại dùng cái dụng cụ này? Bởi vì đây là một cái dụng cụ mới nhìn thì rất là đơn giản, nhưng thực sự rất đơn giản mà rất là sâu xa. Bởi vì chính qua kinh Măng Côi mà tất cả những cái mầu nhiệm của đạo Chúa, chúng ta tin Chúa, đạo của chúng ta là đạo Chúa. Cho nên tất cả những mầu nhiệm của đạo Chúa, những mầu nhiệm của đời sống niên thiếu của Chúa, những mầu nhiệm của đời sống công khai của Chúa, những mầu nhiệm của cuộc khổ nạn của Chúa, và những mầu nhiệm của sự phục sinh vinh quang của Chúa, được Chúa Thánh Thần khơi dậy, nhắc lại ở trong lòng chúng ta để chúng ta tìm. Và không những vậy, Chúa Thánh Thần còn làm cho những mầu nhiệm đó thấm nhập không ngừng vào trong tâm hồn chúng ta qua những kinh kính mừng, như là những nốt nhạc đệm thật là linh thiêng, để cho những mầu nhiệm đó thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, củng cố đức tin chúng ta và nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Mà quả thật, các mầu nhiệm đó nuôi dưỡng đức tin chúng ta, bởi vì các mầu nhiệm đó là tin mừng của sự sống, là tin mừng được tóm gọn, là lời Chúa được tóm gọn lại, mà lời Chúa được chia sẻ cho chúng ta với chính Chúa Thánh Thần là ánh sáng và là sức mạnh kèm theo. Do đó những mầu nhiệm nó trở thành những mầu nhiệm sự sống nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Anh chị em thân mến, không những Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta khơi dậy đức tin, củng cố đức tin và nuôi dưỡng đức tin cho chúng ta, mà Chúa Thánh Thần còn dùng cái dụng cụ đó mà rất là đơn sơ đó, để dạy cho chúng ta những cái bài học thực hành rất là đơn sơ mà chính tin mừng dạy chúng ta, mà có khi chúng ta quên. Ví dụ bài học khiêm nhường, bài học yêu mến, bài học khó nghèo, và biết bao nhiêu bài học. Ví dụ bài học yêu mến những sự trên trời, nếu không có Chúa Thánh Thần dạy thì có ai yêu mến sự trên trời đâu, biết sự trên trời là cái gì mà yêu mến. Nhưng mà có Chúa Thánh Thần dạy đó thì chúng ta yêu mến những sự trên trời, có nghĩa là những cái gì ở dưới đất đó, nó cũng có giá trị nhưng mà nó tương đối thôi, đừng có bám víu vào nó rồi cuối cùng cũng sẽ chết với nó mà thôi. Như một minh tinh màng bạc rất nổi tiếng ở Đại Hàn đó, Choi Jin Sin đó, báo chí nói rùm beng mấy ngày nay đó, đã tự tử lúc đã đạt tới tột đỉnh của vinh quang đó, chết với cái vinh quang trần thế, với cái của cải trần gian đó, bởi vì không có cái niềm tin, không có cái niềm hy vọng. Chàng hạt mân côi không những là trường học đức tin mà còn là trường học của lòng yêu mến. Mới nghe qua, mới sử dụng qua, chúng ta có cảm tưởng như tràng hạt mân côi là dành cho Đức Mẹ, hướng về Đức Mẹ, bởi vì chúng ta đọc kính mừng Maria, kính mừng Maria, kính mừng Maria. Nhưng thật ra cái tràng hạt mân côi này là để hướng chúng ta về Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Chúng ta cùng với Mẹ Maria dâng trái tim của chúng ta, dâng cái cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu mà chúng ta rất yêu mến. Và không có ai yêu mến Chúa Giêsu bằng Mẹ Maria đâu. Và chính vì thế mà Mẹ Maria qua tràng hạt mân côi, và nếu mà nói rõ hơn nữa là Chúa Thánh Thần nơi Mẹ Maria qua tràng hạt mân côi sẽ dạy chúng ta yêu Chúa, sẽ gắn bó chúng ta, sẽ gắn chặt chúng ta với Chúa, làm cho lòng chúng ta, trái tim chúng ta thực sự yêu mến Chúa, không khô khan, không nguội lạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Chúa, nên một với Chúa, để nên một với Chúa Cha ở trên trời. Tràng hạt mân côi đó là trường học yêu mến. Khi chúng ta là hạt mân côi, chắc chắn có điều này, không những chúng ta nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ chúng ta hướng về Chúa, nhưng mà Đức Mẹ còn cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta lần trần hạt mân côi, và Đức Mẹ sẽ cầu nguyện Thánh Thần, Chúa Thánh Thần cho chúng ta, và chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta sống cái điều mà không có Chúa Thánh Thần chúng ta không thể nào thực hiện được, là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Đó là cái điều răn thứ nhất và quan trọng nhất Nếu người có đạo không sống điều răn đó thì còn sống điều răn nào nữa? Mà điều răn đó đừng có tưởng là đơn giản, đừng có tưởng là dễ dàng. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không cách nào thi hành cái điều răn yêu mến đó của Chúa Giêsu được. Và cuối cùng, trại hạt mân côi còn là cái trường học hy vọng. Làng hạt mân côi đều đặn là một cách nuôi dưỡng cái niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta tập trông cậy vào Chúa, chúng ta tập tin tưởng vào Chúa. Khi chúng ta tập tiếp xúc với Chúa, tập gần gũi với Chúa qua tràng hạt mân côi nhờ vào Đức Mẹ, thì như vậy chúng ta sẽ tập tin tưởng và phó thác vào Chúa. Và tràng hạt mân côi của mẹ Maria còn có một cái đặc điểm nữa là tập cho chúng ta cái sự kiên nhẫn. Chúng ta lần hạt, chúng ta đọc kinh, rồi chúng ta lại lo ra, lại chia trí, rồi chúng ta lại bắt đầu lại đọc kinh, lại lần hạt, rồi lại lo ra rồi lại tập trung rồi lại lo ra rồi lại tập trung, cứ như thế. Nhưng mà chúng ta tập một cái bài học kiên nhẫn rất là quan trọng cho cuộc đời Kitô hữu. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói là ai kiên nhẫn đến cùng thì sẽ được cứu rỗi. Nếu chúng ta không kiên nhẫn thì chúng ta không được cứu rỗi. Và cái sự kiên trì đó chính là bài học trông cậy, chính là đức cậy mà mỗi một người Kitô hữu chúng ta phải sống. Chúng ta đặt hy vọng vào Chúa. Anh chị em thân mến, khi chúng ta cầm tràng hạt mân côi mà chúng ta hướng về mẹ Maria, tâm hồn của chúng ta sẽ được bình an. Bởi vì mẹ sẽ giúp cho chúng ta phó thác mọi sự, phó thác tất cả ở trong tay Chúa. Chúng ta được bình an, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta vui vẻ, lòng chúng ta đầy tràn hy vọng. Kinh Mân Côi là một gia sản rất quý, mà tôi mong với cha giám tỉnh có nói với tôi đó là để củng cố gia sản đó, thì tôi mong cho dòng Đông Minh làm công tác này thật là mạnh và với tất cả lòng sắt tín, với tất cả cái lòng yêu mến của mình, để củng cố gia sản này và để trao gia sản này lại cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta.
Đây.